không có biết, vì tự tánh không hình, vốn không phân biệt, nên nói không có biết. Không chẳng biết, vì trong cái thể không phân biệt ấy đầy đủ hằng sa diệu dụng. Hay phân biệt tất cả thì không việc gì chẳng biết, nên nói rằng không chẳng biết. Kệ Bát Nhã nói: Bát Nhã không biết, không việc gì chẳng biết. Bát Nhã không thấy, không chỗ nào chẳng thấy. Thì quý vị đọc trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã đây là Đại Bát Nhã đó, thì cái bài kệ vô tri vô sở bất tri, tức là không biết mà không cái gì chẳng biết. Như vậy thì làm sao mà mình giải được cái mâu thuẫn đó? Không biết mà không cái gì chẳng biết. Như tôi thường ví dụ, chúng ta đi ra chợ, chỗ thiên hạ nhóm họp ồn ào mua bán náo nhiệt, mà nếu chúng ta không chú ý, không tìm kiếm một cái gì thì sao? Thì họ mua bán ồn ào náo nhiệt đó mà đi ra phải chợ hỏi trong chợ mua bán cái gì đó, thì chúng ta nói sao? Không biết. Không biết mà có không biết thiệt không? Không biết gì, mình không có chú tâm bán món gì, mua món gì, món gì mắc, món gì rẻ, mình không có chú tâm. Mà không chú tâm là không biết. Nhưng mà trong khi đó mình có biết tất cả không? Người này bán hoa, người kia bán quả, đi nghe mình thấy hết. Hàng hoa, hàng quả, hàng gì mình cũng thấy hết. Thì như vậy cái gì cũng biết mà không biết cái gì hết. Đó, nghe dường như mâu thuẫn mà đó là một sự thật. Mà chính cái chỗ này, nếu mà chúng ta xét kỹ một chút ấy, thì thấy rõ ràng người nào mà ôm cái tâm phân biệt thân sơ thì cái người đó sẽ bị dòng đời nó cột, nó trói. Tôi nói ví dụ, một người thân của mình họ cãi lộn với người không thân của mình, người thật là thân của mình và người không thân, hay nói cái khác, người sơ với mình, hai người cãi lộn nhau, thì quý vị trước hết bên ai? Người nào mà thân nhất, dầu họ quấy mình cũng thấy họ phải như thường hả, phải không? Còn cái người sơ dầu họ phải mình cũng thấy quấy. Thì như vậy chúng ta còn nặng cái tâm thân sơ thì cái lẽ thật nó không có ở chúng ta. Cho nên đa số quý bà mẹ ở quê, nhà gần bên cạnh nhau, hai đứa con nhà bên này, con nhà bên kia cãi lộn, đánh lộn, thì hai bà mẹ, mẹ bên nào cũng thấy con mình phải hết trơn, phải không? Bởi vậy cho nên con đánh lộn rồi mẹ cũng chửi lộn. Đó là tại vì ai cũng thấy phe mình là phải, phe người là không phải. Đó, như vậy quý vị mới thấy chân lý nó không có khi mà tâm chúng ta còn thân còn sơ. Như vậy thì thân sơ phải quấy hơn thua là cột chúng ta trong những cái buồn khổ, trong cái sân hận không ra khỏi. Còn mình biết tất cả mà đừng có mấy cái đó thì thảnh thơi tự tại đi trong dòng đời mà không có bị lôi kéo. Đó là cái ý nghĩa tu hành, nó đưa chúng ta tới cái chỗ gần như là ngu, nhưng mà sự thực là cái người thoát trần, phải không? Không bị cái gì cột, không cái gì trói, nhưng mà không có nói ai hơn ai thua. Bởi vậy nhiều khi tôi nói tôi bây giờ thuộc về cái loại lôi thôi ba phải, hai người ở trong chúng vừa cãi nhau đem ra thưa tôi, vừa đem lại thưa, thì tôi nói ngay là có cãi là có quấy rồi. Thì như vậy hai người cãi là hai người quấy hết, không có ai phải ai quấy đâu. Bởi vì không có thắng được cái sân si cho nên mới cãi. Mà cãi thì tức là kẻ thua, kẻ đã là chưa có đủ trí tuệ sáng suốt rồi. Thì như vậy đem cho thưa thì ai cũng quấy hết trơn, khỏi có xử. Chứ còn ở đời thì người ta hay xử lắm, xử ai phải ai quấy. Sự thật ra chính vì thấy mình phải cho nên giờ mình cãi. Người khác cũng thấy họ phải họ mới cãi. Hai cái phải là đụng nhau thì sao? Thì đập lộn, phải không? Như vậy đã đập lộn thì ai phải ai quấy. Bởi vậy cái người phải mà cãi với cái người quấy thì người phải cũng trở thành quấy mất. Thôi muốn ra lẽ ai phải ai quấy thì tốt hơn làm thinh đừng cãi, thì cái quấy tự người ta xấu hổ, còn mình cãi với họ thì không ai hơn ai thua hết đó. Bởi vì tôi nói nhiều khi quý vị thấy nó có một cái gì nó không ổn theo cái hiện tại, nhưng mà đó là một cái lẽ thật. Như chúng ta muốn tỏ ra mình là người hiền, bây giờ mình mới bước chân tới cửa chùa, có người nào chỉ mặt nó, chỉ mặt nói rằng chỉ là cái người giả bộ tu hành, có tu hành thiệt đâu. Nghe nhiều đó cái nỗi sân lên cái cãi với họ. Như vậy khi cãi với họ, sân cãi với họ, thì lúc đó mình người hiền thiệt chưa? Thì như vậy muốn thành người hiền thiệt á, thì ta chỉ mặt mình, họ nói nặng nề mình, mà mình vẫn thẳng như mình vô lại Phật, thì đó mình mới người hiền thiệt, phải không? Còn đứng để mà tranh hơn thua với người đó thì chưa phải là người hiền thiệt. Mà bây giờ quý vị nghĩ, quý vị có can đảm mà làm được vậy không? Can đảm mà làm người hiền thiệt không? Hay là chỉ hiền là khi nào ai đừng động đến tôi, đừng động đến tôi thì tôi hiền, động đến cái lúc đó tôi hết hiền. Như vậy không ai động đến mình nói mình hiền thì cái đó có phải hiền thiệt không? Đó. Như vậy chúng ta phải đặt lại những cái câu hỏi rồi tự mình trả lời để biết rõ mình hơn. Chứ nhiều khi ai cũng dành mình là tốt, mình là hiền, mà rốt cuộc rồi thì vừa bị người ta chê một cái thì nổi sân lên, thành cái tốt cái hiền đó nó biến mất. Ở đây trên cái lý chân thật, kinh Phật nói lời tỏ chỉ dạy cho chúng ta biết rõ không nghi ngờ gì hết. Cái điều thật đó là cái điều hằng tri hằng giác mà không có bị lệ thuộc, hơn thua phải quấy thân sơ. Mà nếu người nào ở giữa xã hội này, nhất là cái người có trách nhiệm phân xử cái việc của dân mà không có cái tâm hơn thua phải quấy thân sơ đó, thì người đã xử công bằng không? Còn nếu mình có mấy cái kia chen vô thì còn công bằng không? Không bao giờ một người ruột rà của mình cãi lộn với người mình chưa từng biết mà mình dám nói thẳng người ruột rà mình là bậy, là sai, dám nói không? Chắc không bao giờ dám nói, có nghĩ trong bụng mà cũng không dám nói nữa. Như vậy để thấy rằng chúng ta khi mà tâm nó đến cái chỗ bình đẳng rồi thì chừng đó cái lẽ thật mới có. Còn chưa tới chỗ bình đẳng, tìm lẽ thật trên cuộc đời rất là khó, khó tìm lắm. Thấy người ta xử sự bất công, mình nói ước gì mình được cái địa vị đó, mình xử sự chắc tốt hơn. Nhưng mà tới chừng mình được cái địa vị đó thì sao? Mình còn bất công hơn họ nữa. Bởi vì còn hơn thua phải quấy thân sơ thì lúc nào cũng là còn bất công. Đó, đó là một cái lẽ thật. Để giải thêm một câu hỏi kế, kinh nói chẳng thấy có không là chân giải thoát. Thế nào là chẳng thấy có không? Đáp: khi chứng được tâm thanh tịnh gọi là có, trong đó chẳng sanh cái tưởng được tâm thanh tịnh gọi là chẳng thấy có. Được cái tưởng không sanh không trụ, mà không khởi tưởng được không sanh không trụ gọi là chẳng thấy không. Nên nói chẳng thấy có không, Kinh Lăng Nghiêm nói biết thấy lập biết là gốc vô minh, biết thấy không thấy đây là niết bàn, cũng gọi là giải thoát. Nguyên câu chữ Hán là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Như vậy thì thấy biết lập thấy biết là gốc vô minh, thấy biết không thấy biết đây là niết bàn. Bởi vì đây muốn giải cái chỗ nó làm chẳng thấy có không là chân giải thoát. Thế nào là chẳng thấy có không? Thì đây mới giải thích cho chúng ta biết tại sao gọi là chẳng thấy có, tại sao là chẳng thấy không. Nghĩa là khi mình chứng được tâm thanh tịnh gọi là có, khi chúng ta tu như bình thường, chúng ta chạy theo cái tâm phàm tục hơn thua phải quấy tốt xấu. Bây giờ chúng ta dừng được cái tâm đó, chỉ còn một tâm thanh tịnh không, không có hơn thua phải quấy tốt xấu, thì lúc đó gọi là chứng được cái tâm thanh tịnh. Như vậy tâm thanh tịnh hiện tiền thì gọi là có hay là không? Đó gọi là có. Nhưng mà trong đó chẳng sanh cái tưởng được tâm thanh tịnh gọi là chẳng thấy có. Hiện mình tâm hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà không khởi nghĩ mình đang được cái tâm thanh tịnh, thì như vậy đó gọi là không thấy có. Quý vị tu thì chúng ta khi ứng dụng công phu được đến nơi đến chốn thì mới có được cái trạng thái tâm thanh tịnh. Mà có được trạng thái tâm thanh tịnh thì chúng ta luôn luôn biết nó hiện tiền, chứ không có vắng, không thiếu lúc nào. Nhưng mà vừa khởi nghĩ mình được tâm thanh tịnh thì tâm thanh tịnh còn hay mất? Còn hay mất? Nó khuất mất rồi. Vì cái nghĩ mình được đó mà nó mất. Ví dụ như chúng ta gặp những người bị nạn khó khăn, chúng ta liền giúp đỡ. Nếu chúng ta giúp đỡ rồi, chúng ta đi không bận tâm tới cái việc mình làm, thì giúp người khó khăn hoạn nạn đó là chúng ta có cái lòng hiền, lòng từ bi. Nhưng mà nếu chúng ta khởi nghĩ rằng chúng ta đang làm việc từ bi, cái lại tới đằng kia gặp người bạn bè đó, nói tôi mới giúp anh này chị này đó, thấy không, tôi mới làm được cái việc hết sức là hài lòng, nói như vậy thì cái tâm từ bi hồi nãy nó còn không? Nó chạy đâu? Mà nó đã đổi cái tâm từ bi thành cái tâm hiếu danh, phải không? Chứ mình làm rồi thôi, con này làm rồi đi khoe, đi khoe rất là hiếu danh. Như vậy khi nãy cái tâm từ bi rất tốt, người khổ mình giúp thì tốt rồi, mà giúp rồi thôi đừng thèm nhớ nữa, thì cái tốt trọn vẹn. Con này lại đằng kia khoe, nếu khoe với người đó rồi người đó họ nghe họ biết, mai kia mốt nọ cái người mình giúp đó và cái người được mình khoe đó, hai bên gặp nhau có mặt mình trong đó nữa, rồi cho thấy cái người mình giúp đó liền nhắc: à hôm kia tôi nói với anh hay chị, tôi giúp người này nè, cái người mà mình giúp đó, họ lắc đầu họ đi. Cái lúc đó sao?